hiểu về sự hồi quy. Dù không phát hiện ra hay bị hiểu sai, thì hiện tượng hồi quy vẫn xa lạ với trí não con người. Quả thực là quá xa lạ. 200 năm sau sự ra đời của lý thuyết trọng lực và phép tính vi phân, nó mới được phát hiện và thấu hiểu. Hơn thế nữa, phải vận đến những bộ não vĩ đại nhất Vương quốc Anh thế kỷ thứ 19 để phát triển hiện tượng này với vô vàn khó khăn. Sự hồi quy về mức trung bình được phát hiện và đặt tên vào cuối thế kỷ 19 bởi Sir Francis Galton, là anh em họ với nhà khoa học Charles Darwin và là một nhà bác học nổi tiếng. Bạn có thể cảm nhận được mức độ khủng khiếp của phát hiện này trong báo xuất bản năm 1886 của ông với nhan đề Hồi quy hướng về mức trung bình trong di truyền vóc dáng. Trong đó, đưa ra các đo lường mức độ di truyền giữa các thế hệ và so sánh chiều cao của trẻ em với chiều cao của cha mẹ chúng. Nghiên cứu của ông về hạt giống di truyền như sau. Họ đã tìm ra các kết quả thật đáng chú ý và tôi đã dùng chúng làm nền tảng cho bài diễn thuyết của mình trước Học viện Hoàng gia vào ngày 9 tháng 2 năm 1877. Điều này đã được thể hiện trong các thí nghiệm, cho thấy con cái không có xu hướng giống với cha mẹ về tầm vóc di truyền mà luôn có xu hướng về mức trung bình so với cha mẹ của chúng. Nghĩa là con cái sẽ nhỏ nhắn hơn cha mẹ nếu cha mẹ là những người cao lớn, và con cái sẽ cao lớn hơn cha mẹ nếu cha mẹ là những người rất bé nhỏ. Các thí nghiệm sâu hơn cho thấy sự hồi quy về mức trung bình tỷ lệ thuận với độ lệch của mẫu con cái so với cha mẹ chúng. Galton rõ ràng là đã kỳ vọng những cử tọa uyên thâm ở Học viện Hoàng gia, tổ chức nghiên cứu độc lập lâu đời nhất trên thế giới, phải kinh ngạc bởi nhận xét đáng ghi nhớ như ông đã từng nhận xét. Điều thực sự đáng ghi nhớ ở đây là ông đã biết kinh ngạc trước một quy luật thống kê bình thường vốn dĩ phổ biến như không khí mà chúng ta hít thở vậy. Các hiệu ứng hồi quy có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng chúng ta không nhận ra bản chất của chúng. Chúng lẩn khuất bên dưới những cái nhìn hời hợt. Điều đó đã tiêu tốn của Galton vài năm nghiên cứu để tìm ra mô hình hồi quy về tầm thước của thế hệ con cái cho tới khái niệm rộng hơn. Trong đó, sự hồi quy chắc chắn xảy ra khi mối quan hệ giữa hai thước đo dưới chuẩn, và ông đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ của các nhà thống kê học hàng đầu trong thời đại của ông để có thể chạm đến kết quả đó. Một trong số hàng trăm trở ngại mà Galton phải vượt qua đó là bài toán đo lường sự hồi quy giữa các biến số khi chúng được đo dựa trên những tiêu chuẩn khác nhau. Ví dụ so sánh cân nặng với khả năng chơi đàn piano. Bài toán được giải quyết nhờ sử dụng một mẫu dân số làm tham chiếu tiêu chuẩn. Thử hình dung rằng ta xem xét cân nặng và khả năng chơi đàn ở 100 trẻ nhỏ ở các lớp khác nhau trong một trường tiểu học, và học sinh được xếp hạng từ cao tới thấp theo từng hạng mục. Nếu Jane xếp hạng 3 trong khả năng chơi piano và thứ 27 về trọng lượng, có thể kết luận rằng cô bé là một nghệ sĩ piano cừ hơn so với chiều cao của mình. Vài phép giả định sẽ giúp chúng ta dễ hiểu hơn. Ở bất cứ lứa tuổi nào, việc chơi đàn piano tốt chỉ phụ thuộc vào số giờ tập luyện trong tuần. Trọng lượng cơ thể chỉ phụ thuộc vào số lượng kem trẻ ăn. Lượng kem tiêu thụ và số giờ tập đàn piano không liên quan gì với nhau. Giờ hãy sử dụng các thứ hạng hoặc điểm chuẩn như các nhà thống kê học hay dùng. Chúng ta có thể viết ra một vài phương trình như sau. Trọng lượng bằng độ tuổi cộng lượng kem tiêu thụ. Chơi piano bằng độ tuổi cộng số giờ luyện tập hàng ngày. Bạn có thể thấy rằng ở đây sẽ có sự hồi quy về mức trung bình khi chúng ta dự đoán khả năng chơi piano từ trọng lượng cơ thể hoặc ngược lại. Nếu tất cả những gì bạn được biết về Tom, đó là cậu bé xếp thứ 12 về trọng lượng, khá cao so với mức trung bình ở tuổi của cậu. Bạn có thể suy ra qua thống kê rằng cậu hẳn phải lớn hơn so với độ tuổi trung bình và hẳn cũng ăn nhiều kem hơn những đứa trẻ khác. Nếu tất cả những gì chúng ta biết về Barbara, đó là cô bé xếp hạng 85 trong hạng mục piano, dưới mức trung bình của nhóm rất nhiều, bạn có thể suy ra rằng cô bé có thể luyện tập ít hơn phần đông những đứa trẻ khác. Hệ số tương quan giữa hai thước đo biến thiên giữa 0 và 1 dùng để đo mối tương quan tuyến tính giữa hai biến số ngẫu nhiên. Ví dụ, tất cả chúng ta đều có chung một nửa số gen di truyền với bố hoặc mẹ của mình. Và đối với những đặc trưng mà trong đó các yếu tố môi trường có ảnh hưởng tương đối, ví dụ như chiều cao, mối tương quan giữa cha mẹ và con cái không vượt quá 0,5. Để hiểu đúng ý nghĩa của thước đo tương quan, hãy tìm hiểu một số ví dụ về các hệ số dưới đây. Mối tương quan giữa kích thước của các vật thể được đo lường bằng thước Anh hoặc trong đơn vị đo chuẩn là 1. Bất cứ yếu tố nào tác động tới một thước đo thì cũng ảnh hưởng tới thước đo còn lại. 100% các yếu tố quyết định đều có giá trị như nhau. Mối tương quan giữa chiều cao và trọng lượng của đàn ông trưởng thành Mỹ là 0,41. Nếu bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, mối tương quan có thể sẽ cao hơn rất nhiều, bởi giới tính của cá thể và độ tuổi ảnh hưởng tới cả chiều cao lẫn cân nặng của họ. Hệ số tương quan tuyến tính giữa các yếu tố tăng lên. Mối tương quan giữa điểm số SAT và hệ số GPA là xấp xỉ 0,6. Tuy nhiên, mối quan tương quan giữa các bài kiểm tra năng khiếu với việc đỗ tốt nghiệp thấp hơn nhiều. Nếu mọi người cùng có năng khiếu như nhau, những khác biệt trong thước đo này không nhất thiết chiếm vai trò quan trọng đối với các thước đo thành công. Mối tương quan giữa mức thu nhập với trình độ học vấn tại Mỹ là xấp xỉ 0,4. Mối tương quan giữa thu nhập gia đình với 4 số cuối của số điện thoại của họ là 0. Phát hiện này khiến Francis Galton tốn mất vài năm nghiên cứu để nhận ra rằng mối tương quan này và sự hồi quy không phải là hai khái niệm, mà là những góc nhìn khác nhau của cùng một khái niệm. Quy tắc chung hoàn toàn dễ hiểu, nhưng mang lại những hệ quả đáng ngạc nhiên là bất cứ khi nào sự tương quan giữa hai yếu tố không hoàn chỉnh, khi đó sẽ có sự hồi quy về mức trung bình. Để minh chứng cho hiểu biết sâu sắc của Galton, hãy xem một tình huống mà hầu hết mọi người đều thấy rất khá thú vị. Những phụ nữ vô cùng thông minh có xu hướng kết hôn với những người đàn ông kém thông minh hơn mình. Bạn có thể dùng nhận định này để gợi chuyện trong một bữa tiệc và nhờ bạn bè giải thích cho tình huống này. Hẳn là họ sẽ sẵn lòng góp vui. Ngay cả những người từng tiếp xúc với các con số thống kê cũng sẽ diễn giải câu chuyện một cách vô thức theo chiều hướng nhân quả. Một số người có thể nghĩ những phụ nữ xuất sắc muốn tránh phải cạnh tranh với những người đàn ông cũng xuất sắc như họ, hoặc họ phải thỏa hiệp trong việc chọn lựa bạn đời bởi những người đàn ông thông minh không muốn cạnh tranh với những người phụ nữ thông minh. Những lý giải gượng gạo hơn sẽ được đặt ra tại một bữa tiệc thú vị. Giờ hãy xem xét tuyên bố sau. Mối tương quan giữa các chỉ số thông minh của những người chồng, vợ thấp hơn mức chuẩn. Tuyên bố này rõ ràng là đúng và chẳng chút thú vị gì. Ai thèm kỳ vọng một tương quan đạt chuẩn cơ chứ? Chẳng có gì để lý giải ở đây cả. Nhưng nhận định khiến bạn cảm thấy thú vị và nhận định mà bạn thấy tầm phào trên thực tế lại ngang bằng nhau về mặt toán học. Nếu mối tương quan giữa sự thông minh của người chồng, người vợ thấp hơn chuẩn, và nếu những người đàn ông và phụ nữ ở mức trung bình không khác nhau về trí tuệ, khi đó có thể khẳng định chắc chắn rằng đa số những người phụ nữ rất thông minh sẽ kết hôn với những người chồng kém thông minh hơn họ, và dĩ nhiên là ngược lại. Sự hồi quy về mức trung bình được quan sát trong trường hợp này không thể thú vị hơn hay giải thích được rõ hơn trong mối tương quan không hoàn chỉnh này. Hẳn bạn sẽ đồng cảm hơn với khó khăn của Galton khi tìm hiểu khái niệm về sự hồi quy. Quả nhiên vậy, nhà thống kê học David Freeman đã nói rằng nếu đề tài này được nhắc đến trong một phiên tòa hình sự hoặc dân sự, bên nào phải cố gắng giải thích sự hồi quy với thẩm phán sẽ thua kiện. Tại sao lại khó đến vậy? Lý do chính giải thích cho sự khó khăn ấy cũng chính là chủ đề trở đi trở lại trong cuốn sách này. Trí não của con người có khuynh hướng nghiêng về những lý giải mang tính nhân quả một cách mạnh mẽ, và chúng không xoay sở tốt với những số liệu thuần thống kê. Khi ta chú ý đến một biến cố, bộ nhớ liên kết sẽ tìm kiếm cho biến cố ấy một nguyên do. Chính xác hơn là tự động mở rộng vùng tìm kiếm tới bất cứ nguyên cớ nào đã được lưu trữ sẵn trong bộ nhớ. Các lý giải mang tính nhân quả sẽ lộ diện khi sự hồi quy bị phát hiện ra. Nhưng lý giải như vậy là sai, bởi thực tế là sự hồi quy về mức trung bình ẩn chứa một lời giải thích chứ không phải là một nguyên nhân. Biến cố thu hút được sự chú ý của chúng ta trong vòng đấu gôn chính là sự sa sút phong độ thường xuyên của những gôn thủ có ngày đầu tiên thi đấu tốt. Lời giải thích tốt nhất cho tình huống này là tay gôn nọ đã gặp may một cách bất thường vào ngày hôm đó. Nhưng giải thích này thiếu đi sức thuyết phục của tính nhân quả, thứ mà trí não chúng ta thích vận dụng hơn. Thực vậy, chúng ta đánh giá cao những người đưa ra những lý giải thú vị về các hiệu ứng hồi quy. Một chuyên gia kinh tế dù đưa ra một tuyên bố không thể chính xác hơn rằng công ty năm nay làm ăn hiệu quả bởi vì năm ngoái hoạt động kém hiệu quả, chắc chắn sẽ chỉ được lên sóng truyền hình trong chốc lát. Những khó khăn mà chúng ta gặp phải với khái niệm về sự hồi quy có nguồn gốc từ cả hệ thống 1 lẫn hệ thống 2. Không có chỉ dẫn đặc biệt nào và khá ít các tình huống, ngay cả sau khi có một vài chỉ dẫn dưới dạng thống kê. Mối quan hệ giữa sự tương quan và sự hồi quy vẫn còn mơ hồ, khó lý giải. Hệ thống 2 thấy thật khó để hiểu được và lĩnh hội được mối tương quan giữa chúng. Một phần là do những ảnh hưởng trực tiếp của hệ thống 1 về những lý giải mang tính nhân quả, vốn là một đặc trưng của hệ thống 1, không phải là thế mạnh của hệ thống 2. Trẻ bị suy nhược được uống một loại nước tăng lực đã hồi phục đáng kể trong vòng 3 tháng. Tôi đã bịa ra tít báo ấy, nhưng thực tế những gì nó đề cập là đúng. Nếu bạn cho một nhóm gồm những đứa trẻ bị suy nhược uống nước tăng lực trong một khoảng thời gian nào đó, sức khỏe của chúng sẽ được cải thiện. Nhưng nếu cũng những đứa trẻ này luyện tập bằng cách trồng cây chuối hoặc ôm một chú mèo 20 phút mỗi ngày thì cũng sẽ được cải thiện sức khỏe. Hầu hết độc giả đọc được những tít báo như vậy đều tự động liên tưởng nước uống tăng lực hay hành động ôm mèo là nguyên nhân dẫn đến sự cải thiện. Nhưng kết luận này hoàn toàn phi lý. Những đứa trẻ bị suy nhược là một nhóm tối thiểu. Chúng bị suy nhược hơn so với hầu hết những đứa trẻ khác, và sức khỏe của những nhóm tối thiểu này sẽ hồi quy về mức trung bình qua thời gian. Mối tương quan giữa kết quả của nhóm suy nhược trong các lần kiểm tra sức khỏe liên tiếp thấp hơn mức chuẩn, bởi thế sẽ có sự hồi quy về mức trung bình. Những đứa trẻ bị suy nhược đến một mức độ nào đó sẽ trở nên khỏe mạnh hơn theo thời gian, dù cho chúng chẳng ôm ấp con mèo nào và cũng chẳng uống một lon Red Bull nào. Để có thể đi đến kết luận rằng một thức uống tăng lực hoặc bất cứ liệu pháp điều trị nào có hiệu quả, bạn cần phải so sánh một nhóm các bệnh nhân được hưởng liệu pháp đó với một nhóm đối tượng vốn không hưởng bất cứ liệu pháp nào, hoặc tốt hơn là chỉ được uống một loại giả dược. Nhóm đối tượng được kỳ vọng là cải thiện chỉ nhờ sự hồi quy, và mục tiêu của thí nghiệm là nhằm xác định xem liệu các bệnh nhân đã được điều trị có cải thiện sức khỏe thực hay chỉ là do sự hồi quy. Không chỉ nhóm độc giả của các tờ báo đại chúng có những diễn giải mang tính nhân quả sai lầm về hiệu ứng hồi quy, nhà thống kê học Howard Wenner đã tổng kết một danh sách dài các nhà nghiên cứu xuất chúng cũng bị mắc phải lỗi sai này. Đó là sự phân vân giữa mối tương quan thuần túy với các quan hệ nhân quả. Các hiệu ứng hồi quy là nguyên nhân phổ biến gây cản trở trong quá trình nghiên cứu. Và những nhà khoa học giàu kinh nghiệm có nỗi ám ảnh lành mạnh về cái bẫy suy luận nhân quả thiếu cơ sở khoa học. Một trong những ví dụ yêu thích của tôi về các lỗi dự đoán trực giác được phỏng theo bài viết tuyệt vời của Max Benjamin, nhận định về quá trình ra quyết định quản lý. Bạn là nhà dự báo hiệu quả bán hàng cho một chuỗi cửa hàng. Tất cả các cửa hàng có kích cỡ bằng nhau và bày bán các mặt hàng giống nhau, nhưng doanh số khác nhau bởi vị trí cửa hàng, cạnh tranh và một số yếu tố ngẫu nhiên khác. Bạn được cung cấp các kết quả kinh doanh của năm 2011 và được đề nghị dự đoán kết quả kinh doanh của năm 2012. Bạn cũng được thông tin là các nhà kinh tế dự đoán tình hình kinh doanh nói chung của nền kinh tế sẽ tăng 10%. Bạn sẽ hoàn thiện bảng dưới đây ra sao? Cửa hàng 1 năm 2011 là 11 triệu đô la. Năm 2012 là bao nhiêu? Cửa hàng 2 năm 2011 là 23 triệu đô la. Năm 2012 là bao nhiêu? Cửa hàng 3 năm 2011 là 18 triệu đô la. Năm 2012 là bao nhiêu? Cửa hàng 4 29 triệu đô la. Do năm 2011, vậy năm 2012 là bao nhiêu? Tổng doanh thu của cả 4 cửa hàng trong năm 2011 là 61 triệu đô la. Tổng của 4 cửa hàng trong năm 2012 là 67,1 triệu đô la. Bạn đã đọc xong chương này, bạn biết rằng việc cộng 10% doanh số cho mỗi cửa hàng là sai. Bạn muốn dự đoán của mình phải được hồi quy, nghĩa là phải cộng vào hơn 10% cho các cửa hàng có thành tích thấp và trừ đi hoặc thậm chí là làm phép tính chia đối với các cửa hàng khác. Nhưng nếu đề nghị người khác làm phép tính này, rất có thể bạn sẽ rơi vào tình huống khó xử. Tại sao lại phải làm phiền họ với một câu hỏi hiển nhiên như thế? Ganton đã từng rất vất vả mới khám phá ra khái niệm về sự hồi quy. Bởi thế, cũng còn rất lâu nó mới trở nên hiển nhiên với tất cả chúng ta. Tiếng nói của hồi quy về mức trung bình. Cô ta nói kinh nghiệm đã dạy cho cô ấy rằng chỉ trích thì hiệu quả hơn khen ngợi. Điều cô ấy không hiểu là mọi thứ đều hồi quy về mức trung bình. Có thể lần phỏng vấn thứ hai của anh ấy ít gây ấn tượng hơn lần đầu bởi vì anh ấy sợ làm chúng ta thất vọng. Nhưng thật ra là vì lần đầu của anh ấy đã quá xuất sắc. Quá trình ghi hình của chúng ta tốt nhưng không phải hoàn hảo. Vì thế chúng ta nên dự trù cho sự hồi quy. Chúng ta không phải ngạc nhiên bởi vì những ứng viên tốt nhất lại thường không đáp ứng được kỳ vọng của chúng ta.